Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 238. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Mặc Lấy Giáp Trụ phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 13 đến câu 14 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 18. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Chúng ta biết rằng đứng vững vàng là cái chuyện quan trọng. Cho nên tôi muốn nhắc lại điều đó, vấn đề đứng vững vàng. Và tôi coi lại Kinh Thánh thì thấy ở đây Phaolô nhắc lại cái chuyện đứng vững vàng, nhưng mà cả Kinh Thánh nhắc chuyện đứng vững vàng tới lui hoài, để cho chúng ta thấy rằng vấn đề lớn của Hội Thánh Chúa là sự sao lãng ở chỗ này. Những người lơ tơ mơ, tôi gọi là lúc nóng lúc lạnh hâm hẩm đó, coi chuyện đó bình thường lắm. Coi chuyện đó bình thường, nhưng mà nó là một cái chuyện hết sức là không bình thường. Nó là một cái cancer ở trong cái đời sống của người tin Chúa. Khi mà mình không đứng vững vàng mà mình tuột lên tuột xuống, mình lên xuống như diều á, là cái chuyện hết sức bất bình thường. Một cái bệnh hết sức là nặng mà Kinh Thánh đưa ra đó là cái chuyện cấp kíp phải giải quyết. Cho nên tôi muốn đưa một số cái phần Kinh Thánh để anh chị em nghe và thấy rằng Kinh Thánh dạy dỗ rằng trong mọi cái chỗ mà được giao phó cho chúng ta phải đứng, phải đứng, phải đứng vững vàng ở trong chỗ đó. Anh chị em có thể lật theo nếu mà lật kịp, còn không thì cứ nghe tôi đọc cũng được. Nhưng mà hễ mà lật ra, nó cũng là cái thói quen để chúng ta khi học lời Chúa thấy được, đọc được ở trong lời của Ngài. Thứ nhất là trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn số 2, câu số 14, câu số 15. Ở đây Phaolô nhắc cho chúng ta một cái sự đứng vững vàng. Ông nói rằng ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em được hưởng sự vinh hiển của Đức Giê-xu Christ chúng ta. Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững vàng, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em. Ông nói là cái chuyện đầu tiên mà đứng vững vàng là vâng dự. Đứng vững vàng ở trong cái đạo tin lành mà đã giao phó cho anh em. Tức là chúng ta phải hiểu lời Chúa, hiểu lẽ đạo và hiểu lẽ đạo đó, đứng vững trong đó, nắm lấy điều đó và thực hành điều đó. Đơn giản lắm, nhưng mà ở trong cái chỗ để hiểu lời Chúa, thực hành là quyết định theo những điều mà mình đã học, thì cũng phải càng ngày càng rõ ràng tân tiến hơn. Ở trong Philip đoạn 4 câu số 1, Phaolô nói nhắc lại về cái khía cạnh mà chúng ta đã nói đó là hãy đứng vững ở trong Chúa. Vậy thì hỡi anh em rất yêu rất thiết là sự vui mừng và mão triều cho tôi, kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Hãy đứng vững trong Chúa, chúng ta nói lúc nãy, phải đứng vững trong sự liên hệ với Đức Chúa Giê-xu. Khi cái lời này tới với chúng ta sáng nay thì chúng ta hỏi liền, tôi có sự liên hệ vững chãi với Chúa Giê-xu hay không? Và khi hỏi điều đó thì tôi hiểu rằng sự liên hệ vững chãi mật thiết với Chúa, nó là cái sự liên hệ rất là bình thường, rất là sâu đậm, rất là đều đặn mỗi ngày và trong cái sự vâng phục đối với Chúa. Anh chị em đứng vững vàng ở trong sự liên hệ đó, chứ không phải là chỉ có một lúc một thời, lúc nóng lúc lạnh mà thôi. Ở trong Galati đoạn 5 câu số 1 thì Phaolô nhắc lại một cái lẽ đạo ở đây. Cái lẽ đạo trong Galati là lẽ đạo sống ở trong ân điển. Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do, vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. Người Galati là như thế này, đã được cứu bởi ân điển, nhưng rồi họ sao dời đi, và cái cách họ sao dời đi là họ cộng thêm cái cố gắng của mình. Họ coi lẽ đạo của Chúa là một phần, nhưng mà cộng thêm cái cố gắng của mình. Ông nói không được, chúng ta phải đứng vững trong ân điển. Chúng ta mới nghe thì thấy chuyện giống như là xa vời, nhưng mà hội thánh rất thường xuyên rớt vào cái chỗ sao lãng này. Đó là tôi phải làm sao cho xứng đáng với Chúa, tôi phải cộng thêm chuyện này, tôi phải cố gắng chuyện kia, Chúa mới thương tôi, Chúa mới ban phước cho tôi.
Chỗ nguy cơ đó,
Chúa đã ban cho chúng ta sự tự do rồi, đứng ở trong cái sự vững vàng, ở trong ân sủng đó, đáp ứng lại với Chúa trong cái ân sủng mà Chúa ban cho. Anh em đừng có té lên té xuống trong chuyện này, đừng có bị lu mờ trong chuyện này. Philip đoạn 1 câu 27, chúng ta trở lại Philip. Ông nói thêm một cái khía cạnh nữa, đó là cái khía cạnh của sự hiệp một. Lát nữa chúng ta sẽ thấy sự tấn công của ma quỷ, nhưng mà trong cái sự hiệp một là cái chỗ khó khăn lắm. Nhưng mà ở trong câu số 27 thì Phaolô nhắc lại điều đó. Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em hoặc khi vắng mặt tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành. Anh em phải đứng hiệp một. Cái chuyện đứng này không phải là đứng một mình. Nói cái câu đó xong thì chúng ta phải được nhắc nhở rằng chúng ta đứng như thế nào với nhau ở trong sự hiệp một. Hiệp một này không phải là đứng trong sự thông công giống như ăn Tết với nhau thôi. Đứng hiệp một là làm sao? Đứng hiệp một chống cự đức tin về đạo tin lành và những sự chẳng để cho kẻ thù ngâm dọa mình. Anh chị em có chiến đấu với đức tin chung với hội thánh hay không? Anh chị em có đứng để mà rao truyền tin lành Chúa, bảo toàn lẽ đạo của Chúa ở tại hội thánh này? Đó là cái câu hỏi và cái câu đòi hỏi rằng chúng ta phải đứng vững. Roma đoạn 5 câu 1 câu 2. Vậy chúng ta được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Giêsu Christ chúng ta, là đấng làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đường đứng vững. Một lần nữa, chúng ta bởi đức tin vào trong ơn của Chúa bây giờ đứng vững ở trong cái chỗ Chúa đã ban cho chúng ta sự hòa bình với Ngài. Sự hòa bình đó đã được trả giá của thập tự giá của Chúa và huyết báo của Chúa, cho nên chúng ta đứng vững ở trong đó. Nghĩa là chúng ta luôn luôn có thể đến với Chúa trong sự hòa bình với Chúa vì thập tự giá Chúa đã ban cho. Chúng ta không bị chấn động khi những điều xảy đến lên xuống của đời sống của chính mình, nhưng đứng vững vàng ở trong lẽ đạo đó. Tức là thập tự giá có phải là cái căn bản của đời sống của chúng ta hay không? Câu hỏi rất là đơn giản đó, nhưng mà rất là ngạc nhiên là nhiều người tín đồ cái vấn đề thập tự giá nó chỉ có ở trong một số bài hát mà chúng ta ca ngợi, nhưng mà cái lẽ sống, giá trị sống, cách sống nó không có rõ ràng như là đáng phải có. Cô-rinh-tô nhất đoạn 16 câu 13. Câu này thì nói như thế này: anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc trí trượng phu và mạnh mẽ. Tôi thích cái câu đó, là trong đức tin đứng vững vàng, đứng thành người, đứng thành trượng phu. Câu ông nói như vậy, tiếng Việt mình cái chữ trượng phu nó rõ ràng phải không? Trái ngược với trượng phu là gì? Tiểu nhân. Có những người nhỏ xíu, tiểu nhân là nhỏ xíu, cư xử gì như tiểu nhân ở trong đức tin, lúc này lúc nọ, lúc này lúc nọ. Không được, phải làm đấng trượng phu mạnh mẽ ở trong đức tin. Nhưng mà cái câu mà tôi muốn nhắc nhở hôm nay trong cái sự liên hệ của mình, một phần lớn là ở trong Thê-sô-lô-ca nhất đoạn 3 câu 7 tới câu số 8. Phaolô viết cái câu này rất là ngạc nhiên. Ông viết như thế này: hỡi anh em, như vậy thì ở giữa mọi gian nan khốn khó của chúng tôi, anh em đã lấy đức tin mình mà làm một cớ yên ủi cho chúng tôi, vì hiện nay chúng tôi sống là tại anh em đứng vững trong Chúa. Ông nói là hiện nay chúng tôi sống là tại anh em đứng vững trong Chúa. Ông nói là chúng tôi đi qua nhiều sự khổ cực quá đổi với công việc của Chúa, mà bây giờ nhìn thấy anh em và thấy anh em đứng vững, lòng chúng tôi quá đổi vui mừng, cho nên tôi giống như là tìm được cái lẽ sống vậy. Lẽ sống khi thấy anh em đứng vững ở trong Chúa. Cho nên cái vấn đề của chúng ta như thế này là đứng vững nó cho mình, nhưng mà nó một cái ảnh hưởng rất là sâu đậm cho những người khác. Là khi chúng ta nhìn nhau, cái sự đứng vững của nhau nó hỗ trợ nhau một cách rất là mạnh mẽ. Cho nên lời Kinh Thánh nói rất là rõ ràng, cái chuyện không đứng vững, cái chuyện tuột lên tuột xuống, chuyện lúc này lúc nọ là một cái chuyện tôi tạm gọi cái chữ là quái gở ở trong đức tin. Cái chuyện quái gở là nó không thể nào coi đó là cái chuyện bình thường được. Cho nên khi thấy điều đó là chúng ta phải nói là những lúc mà chúng ta hâm hẩm, những lúc chúng ta té lên té xuống phải được giải quyết để chúng ta có thể đứng vững vàng ở trong Chúa, bởi vì cái ảnh hưởng của nó cho chính mình và cho những người xung quanh. Đồng thời nói về cái phía bên kia đó là cái sự đứng vững rất là mạnh mẽ, và như lời của Phaolô nói, tôi kinh nghiệm điều đó rõ ràng chứ. Có những lúc mình cũng nản lòng, không biết là chà, làm gì nữa đây, khi đứng sau đây. Mình nghĩ tới những anh em của mình, họ đang làm việc, họ đang làm những cái công tác mà Chúa giao phó. Mình nghĩ tới họ, mình được mạnh mẽ trong lòng. Mình nói rằng không có cách nào mà tôi làm họ thất vọng được. Thành thử mình phải đứng vững vàng trượng phu vì Chúa và vì anh em. Cho nên ở cái chỗ đó chúng ta đứng nối kết với nhau một cách rõ ràng. Và tôi muốn nhấn mạnh trở lại khi Phaolô nói cái câu này: đứng vững là một điều mà chúng ta phải quyết định và chúng ta phải thi hành. Nhắc đi nhắc lại trong đoạn Kinh Thánh này, nhắc đi nhắc lại ở trong Kinh Thánh. Cho nên mỗi lần mình không đứng vững, đó là không có chuyện bình thường. Mỗi lần mình bỏ đi với Chúa hay là nguội lạnh với Chúa, phải giải quyết. Mỗi lần mình hâm hẩm thì là phải giải quyết liền. Thấy anh em mình hâm hẩm, phải nhắc nhở, phải giúp cho. Bởi vì không có người lính nào mà có thể tranh đấu ở trong mặt trận mà nửa tâm, nửa vời. Bây giờ đem tới cái phần là đứng vững hay là mạnh mẽ này, trong cái giới hạn hay là trong cái liên hệ với lẽ thật. Vậy hãy đứng vững. Làm cách nào để đứng vững? Lấy lẽ thật làm dây nịt lưng. Lấy lẽ thật làm dây nịt lưng. Cái hình ảnh Phaolô dùng ở đây là cái hình ảnh của người lính La Mã. Lúc thời bây giờ, cái thời đó thì người ta mặc cái áo dài. Cái áo này tôi đọc thì thấy họ may rất là dễ. Họ lấy cái tấm vải vuông, họ cắt ba cái lỗ, bỏ cái đầu, bỏ hai tay vô là xong. Tôi thấy tôi cũng may được cái áo đó, dễ thôi, cắt ba cái lỗ. Cái lỗ giữa bự hơn, hai lỗ nhỏ, thọc hai tay, xong. Nhưng mà khi mặc cái đó vô thì khó làm chuyện gì lắm. Tại vì chỉ có đi dạo thôi, chứ còn làm gì là nó vấn tới vấn lui. Cho nên hễ một người mà muốn làm gì thì là phải đeo cái nịt vô, rồi quấn cái đó lên, vác vô trong nịt. Cũng thành ra quần short. Vác vô trong nịt thì lúc đó hanh thông để có thể làm. Thành ra cái dấu hiệu đầu tiên của một người bắt đầu làm việc là người đó nịt cái lưng lại, lấy cái áo bỏ vô cái lưng nịt của mình. Còn không á, nghĩa là mình không có sẵn sàng, hay là mình chưa có muốn, mình ở trong một cái trạng thái không có làm việc. Đây là cái hình ảnh của một cái sự chuẩn bị sẵn sàng. Khi mà nó là lấy nịt lưng vào là bắt đầu sẵn sàng, chuẩn bị để mà đáp ứng, để mà làm việc. Còn không giống như một người lính nữa, nghe tiếng ra trận đứng lên chạy, cái là cái chuyện đầu tiên là té dập mặt liền. Vì mình đạp lên cái áo của mình thì cái đó không có làm ra tranh đấu gì được. Ở trong cái hình ảnh này là phải có sự chuẩn bị, còn không thì không có làm cái gì, không có chuẩn bị được. Cái hình ảnh này đi từ Cựu Ước được, và tôi muốn nối kết với lại một cái hình ảnh rất là mạnh mẽ trong Xuất Ai Cập Ký đoạn số 12. Xuất Ai Cập Ký đoạn thứ 12 nói về lễ vượt qua. Lễ vượt qua tức là khi Chúa thành lập một cái lễ để nói về sự đoán phạt của Chúa đến ở trong xứ, và Chúa vượt qua khỏi dân sự của Chúa vì đã được huyết của chim con trên mày cửa, và bây giờ họ sẵn sàng để Chúa gọi đi ra nước Ai Cập và ăn cái bánh này. Thì Chúa dặn như thế này trong câu số 11: vậy ăn thịt đó thì phải như vậy, dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả. Đây là lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Ăn làm sao? Chúa nói ăn với một cái thái độ, và Chúa muốn nhắc như thế này là cái bữa ăn này để thẩm định lại một cái thái độ sống với Chúa, và thái độ đáp ứng là giống như là khi Chúa gọi ra khỏi Ai Cập thì không có ngồi đó rồi bữa nay bò bảy món đủ thứ món chờ ra. Bữa nay là chị ngồi đó sẵn sàng hết, vừa ăn vừa sẵn sàng hãy nghe một cái là thả xuống đi. Đó là cái thái độ. Cái thái độ là nịt lưng là như vậy. Tức là ở trong vấn đề nịt lưng là một cái sự nhầm lạ. Tức là nhầm lạ, nhạy cảm, hãy nghe là làm, tới là làm liền. Và đó là cái điểm mà chúng ta cần phải hiểu. Nịt lưng chuẩn bị là khi lẽ thật của Chúa đến là chúng ta nhầm lạ lắm. Nghe thấy làm liền, nghe thấy làm liền, nghe thấy hiểu liền. Và đó là cái vấn đề ở đây. Thái độ này rất là quan trọng đối với lại sự phát triển của người tín đồ và cái sự tranh đấu ở trong đời sống tâm linh. Chúa Giêsu Christ cũng dùng cái hình ảnh này để nói về sự sẵn sàng, gọi là sống trong sự chờ đợi Chúa. Luca đoạn số 12 nói về lẽ đạo của sự tái lâm của Chúa, thì Chúa dùng hình ảnh cũng câu này, câu số 35: lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên, hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Lưng các ngươi phải thắt lại, tức là các người không có đi ngủ, các người không có nói là bây giờ xong chuyện rồi. Lưng các người phải thắt lại, luôn luôn sẵn sàng để khi về, cửa gõ là mở ra liền. Và Chúa dùng cái hình ảnh đó, cột lưng lại, sẵn sàng. Tôi mường tượng tới cái sự chiến tranh này. Nếu mà ma quỷ nó đến mà nó tấn công mình, thì nó gặp mình ở trong cái tình trạng nào?
Có đang sẵn sàng nhầm lại hay không?
Hay là mình nửa chừng, hay là mình không tới đâu? Cái câu của Chúa Giêsu nói là như vậy. Thắt lưng ngươi lại, sẵn sàng để đáp ứng với Chúa. Phi-e-rơ nhắc cho chúng ta câu đó ở trong cái thái độ chúng ta sống. Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu số 13: và anh em hãy bền chí như thể thắt lưng.
Hình ảnh Phi-e-rơ dùng rất là xúc tích, thắt lưng tâm trí mình,
thắt cái lưng đầu, cái lưng trong đầu mình á. Ông dùng cái thành ngữ đó để nói rằng anh em cột cái dây nịt về cái trí óc của anh em lại. Tức là cái thái độ của anh em, cái sự suy nghĩ của anh em phải sẵn sàng. Tức là anh em phải luôn luôn nhậm lệ. Hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết lộ lấy sự trông cậy trọn vẹn, đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong lúc Chúa Giêsu Christ hiện ra. Anh chị em sáng nay đầu óc của mình có được thắt lưng hay không? Lúc chúng ta đến nhóm, khi mà lời Chúa đến nói về hôm nay câu kinh thánh này, hôm nay là sự chú ý này,
đầu óc mình có nhạy bén đáp ứng liền hay không?
Hay là lúc đó mình cũng đang mơ mơ màng màng say ngủ lo ra?
Có sự khác biệt.
Ngay trong giờ này Tết rồi nhưng mà đầu óc mình đang ở đâu? Lời của Chúa đến nó có đụng mình một cách nhậm lạ và mình nghe
đáp ứng liền hay không?
Hay là nó phải đòi hỏi nhiều sự tranh chiến để mà có thể thành công ở đây? Bây giờ nói về lẽ thật đi, thì chúng ta sẽ thấy điều đó là trong Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại về cái vấn đề lẽ thật ở đây cách rõ ràng. Trong Ê-phê-sô, vấn đề lẽ thật chúng ta thấy là cái căn bản. Muốn đọc lại một vài câu. Thứ nhất là ở trong câu số 21, chúng ta nói về mặc lấy người mới, mặc lấy áo giáp mới, tức là mặc lấy người mới. Chúng ta đọc kỳ trước câu 21 thì nói rằng anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Chúa Giêsu. Rồi câu số 24, mặc lấy người mới, tức là người đã dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật. Anh em mặc lấy Chúa Giêsu, anh em mặc lấy sự dạy dỗ trong Chúa Giêsu, sự sống đó đã được tạo nên trong anh em, một sự sống ở trong lẽ thật anh em nắm lấy. Câu số 9 ở trong đoạn số 5 cũng vậy. Trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và chân thật, hay là lẽ thật ở đây. Tức là cái bông trái của đời sống của người tin Chúa là được bày tỏ ra ở trong cái sự đáp ứng với lẽ thật. Tại vì ma quỷ sẽ tấn công ở ngay chỗ này. Chúng ta đang nói về sự tấn công của ma quỷ. Ma quỷ sẽ tấn công ngay cái vấn đề lẽ thật của chúng ta. Và nếu chúng ta coi qua sự giảng dạy ở trong các hội thánh, chúng ta coi qua tất cả những điều trình bày, thì chúng ta thấy cái vấn đề lẽ thật ở trong thế hệ của chúng ta đang ở dưới một sự tấn công rất là mạnh mẽ của kẻ thù. Timôthê nhất đoạn số 4, Phaolô nhắc lại cho Timôthê câu này và có lẽ nhắc lại cho chúng ta. Và Đức Thánh Linh phán tỏ tường, tức là nói rằng Đức Thánh Linh nói rất là rõ về chuyện này. Và Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ. Ông nói điều đó. Trong đời sau rốt có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã ly. Ông nói là có những người sẽ bị lừa dối bởi thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ. Có sự dạy dỗ mà nó đi theo ma quỷ, và những điều đó bị lừa dối đến nỗi lương tâm không còn cảm nhận được lẽ thật như thế nào nữa. Nghe đó thì có thể thấy có vẻ hơi lạ, nhưng mà có khi nào mình nghe ông này nói cái này rồi mình thấy chắc cũng đúng đúng, qua nghe ông kia nói thấy cũng đúng đúng, đọc cuốn sách khác thấy cũng đúng đúng, cái gì thấy cũng đúng đúng hết. Tức là cái sự sai lầm đó rất lớn ở trong mình, không có phân biệt lẽ thật. Cái sự phân biệt lẽ thật là sự rất là nhầm lẹ. Mình nghe là mình hiểu liền, mình đọc cái mình thấy liền, đó là cái điểm ở đây. Mà tới cái phần nào mà cái lương tâm của mình đã lì rồi đó, tức là chai lì rồi, đã từ khước lẽ thật, xa lẽ thật tới phần rất dễ để mà ma quỷ nó đến để mà nó phỉnh dỗ chúng ta. Vì thế hội thánh bị phỉnh dỗ thường xuyên. Biết bao nhiêu người ở trong hội thánh, biết bao nhiêu năm, tự nhiên có cái phong trào mới chạy theo, có sự dạy dỗ mới, cái thất lạc.
Tại sao?
Không có nhầm lại gì với lời Chúa, không có thắt lưng cái đầu óc mình, không có kỷ luật ở trong cái vấn đề đối với lẽ thật. Ngồi nghe giảng biết bao nhiêu năm nhưng mà không có nhận lấy cho mình, cho nên không có được cái phần sức mạnh được ban cho. Làm thế nào để được nhầm lẽ? Tức là giống như là lấy cái áo nó thắt vô lưng đó, là không bị vấp té, không bị vấn vương nữa đó. Để tôi đọc hai câu kinh thánh ở đây, chúng ta đang ở trong Timothê, là của Timothê nhì đoạn số 2. Nói về cái sự vấn vương mà chúng ta phải bỏ đi. Câu số 4: khi một người ra trận thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình. Cái chữ lụy mình thì nói rằng, tức là cái vấn đề sống hàng ngày, cái chuyện hàng ngày nó rất dễ để mà nó làm cho mình bị vấn vương. Cái chuyện vấn vương cuộc đời, vấn vương chuyện này chuyện kia mà không cẩn thận, nó làm mình vấn vương hết rồi, không có làm gì cho Chúa, không có tranh đấu gì, không trở lính được gì cho Chúa. Có phải vậy không? Anh chị em, cái chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì, con học ở đâu, tiền học như thế nào, tiền nhà trả làm sao, xe ở đâu, insurance như thế nào, tất cả dĩ nhiên chuyện mình phải lo lắng thật. Nhưng mà có biết bao nhiêu người tín đồ chuyện đó nó làm vấn vương, không còn cái gì khác để mà tranh đấu cho Chúa cả. Xong hết chuyện đó là lính hết đạn, lính hết giờ, lính hết không có gì trơn nữa để tranh đấu cho Chúa hết. Hebrew đoạn số 12 nhắc cho chúng ta tội lỗi trong đời sống chúng ta làm vấn vương, không chạy được, không tranh đấu được. Thế thì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên, hay là chúng ta phải quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Bỏ tội lỗi dễ vấn vương, có những cái tội nhỏ đó, nói lá một tí mà đâu có làm sao, hay là ai cũng vậy mà đâu có làm sao, hay là cái tính tôi vậy, cái đó nó làm hồi không có tranh đấu đánh đấm gì hết. Cuối cùng là mấy cái đó nó làm sức mạnh của mình tiêu tan, nó làm cho lẽ thật bị vấn vương che đậy lại hết, không còn sức mạnh nữa để tranh đấu và sống cho Chúa. Bỏ những điều vấn vương đó để có thể sống trong lẽ đạo của Chúa. Nên chúng ta nhắc lại rằng để mà có thể đứng vững sống trong lẽ thật, chúng ta phải đứng vững ở trong thái độ mà Chúa dành cho chúng ta, sẵn sàng khắc nghiệt, ngồi chờ, nghe tiếng là làm. Tức là khi lời Chúa phán chúng ta nghe, chúng ta làm. Và càng ngày càng tăng tiến trong điều đó, không bị vấn vương những cái chuyện lo âu đời này hay là chuyện tội lỗi trong đời sống. Và đây là chuyện Phaolô nói, đây là chuyện anh em phải làm. Anh em bắt đầu giải quyết từng chuyện một thì anh em sẽ trở nên vững vàng ở trong lẽ thật. Và khi anh em vững vàng trong lẽ thật, mặc cái sự nịch lưng đó, thì anh em sẽ bước vào cái chỗ hiểu biết cái ơn của Chúa để đứng vững. Tôi muốn mua đến tới phần số 2 để có thể nói về cái mưu trước của ma quỷ. Dấn thân chống cự mưu trước của ma quỷ. Trong câu phía trên, trở lại Ê-phê-sô đoạn số 6, nói như thế này: anh em phải mạnh dạn trong Chúa. Anh em phải nhờ sức toàn năng của Ngài. Anh em phải mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Và hôm nay phải lấy lẽ thật làm dây nịt lưng. Để làm chi? Để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Bởi vì mưu kế của ma quỷ là chuyện chúng ta không thể địch được nếu chúng ta không có những điều này.
Ta đứng đây nghe ân tình mời gọi, sao mãi mê bôn ba trong cuộc đời. Ta lắng nghe câu ca nào từ ai, đang đón ta yêu thương trọn vòng tay. Bao tháng năm thân dã rơi mệt mù, tôi lỗi đây nay dâng lên Giê-xu. Xin huyết tuôn rơi trên thập tự giá, rơi xuống con cho bao tội được tha. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giê-xu quá cao vời. Bình an Giê-xu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài. Đời con xin Giê-xu an bày, nguyện không đổi thay. Xưa Chúa tôi mang thân trên thập hình, bao ác căn sao cam chịu một mình. Chân bước lên trên Gô Tha ngày đó, mang đớn đau sao nhân loại thờ ơ. Ôi thánh thay Giê-xu vẹn hình hài, Chúa bước ra cho nhân gian nhìn Ngài. Âm phú kia Giê-xu này đã thắng, sự sống đây do nơi con trời ban. Trong cuộc đời ta lắng nghe câu ca nào từ ai đang đón ta yêu thương trọn vòng tay. Bao tháng năm thân dã rơi mệt mù, tôi lỗi đây nay dâng lên Giê-xu. Xin huyết tuôn rơi trên thập tự giá, rơi xuống con cho bao tội được tha. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giê-xu quá cao vời. Bình an Giê-xu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài. Đời con xin Giê-xu an bày, nguyện không đổi thay. Xưa Chúa tôi mang thân trên thập hình, bao ác căn sao cam chịu một mình. Chân bước lên trên Gô Tha ngày đó, mang đớn đau sao nhân loại thờ ơ. Ôi thánh thay Giê-xu vẹn hình hài, Chúa bước ra cho nhân gian nhìn Ngài. Âm phú kia Giê-xu này đã thắng, sự sống đây do nơi con trời ban.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Tình yêu Giê-xu quá cao vời, bình an Giê-xu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài. Đời con xin Giê-xu an bày, nguyện không đổi thay. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giê-xu quá cao vời. Bình an Giê-xu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, Về đây con xin dâng lên Ngài, đời con xin Giê-xu an bày, nguyện không đổi thay.